Và bây giờ khi chúng ta mà giảng sanh về cực lạc, ngộ được pháp vô sanh, tức là giống lên chưa? Lên rồi, phải không? Đó, như vậy. Vậy thì cái giống Phật thì không có bị sanh tử, không là bất sanh bất, bất diệt. Đã được sanh về cõi ấy, thọ lượng vô cùng, đồng với Phật và Bồ Tát, an nhiên tu tập. Vậy thì khi về cực lạc rồi, chúng ta đồng với Phật và Bồ Tát trong cái tuổi thọ. Thì nơi đây khi về cực lạc, có thể biết rằng không phải Phật là cái tuổi thọ vô lượng, Bồ Tát là tuổi thọ vô lượng mà thua Phật, phải không? Hay là Thanh Văn tuổi thọ vô lượng thua Bồ Tát? Chúng ta mới gì đó tuổi thọ mình vô lượng thua Thanh Văn, có nghĩa tôi nghĩ gì không? Tức là vô lượng nó bằng nhau, tại sao vừa vô lượng nhỏ vừa lớn, phải không? Phật vô lượng, Bồ Tát vô lượng, Thanh Văn vô lượng, mình mới giảng sanh về cũng vô lượng. Phải không? Mà vô lượng là đồng nhau, phải không? Thì khi về bển trời là mình Bồ Tát Thanh Văn đồng với Phật một tuổi, đồng với Phật một tuổi, ngon không? Bây giờ chúng ta muốn đồng với trời đồng không nổi đâu, phải không? Đừng nói đồng với Phật. Mà khi mà về cực lạc rồi ta đồng với Phật một tuổi, Phật sống bao nhiêu mình sống bao nhiêu. Đó, bây giờ Phật đã nhập niết bàn từ lâu rồi, phải không? Nhưng mà Phật vẫn sống hoài, mình về bển không phải là mình sống thua Phật. Mình vẫn sống bằng tuổi Phật, đó là tuổi bất sinh bất, bất diệt, hiểu chưa? Đồng là đồng như vậy đó. Tại vì tất cả đều ngộ được tánh bổn lai của mình rồi, tánh bổn lai của mình đồng với tánh Phật, cái tuổi là tuổi tánh đó, thấy chưa? Đó, đồng nhau, trước sau đều đồng nhau. Dù cho 1.000, 1.000.000 kiếp nữa, Phật tử chúng ta mới tu, mới đắc ngộ được tánh A Di Đà của mình, thấy không? Là tánh vô sanh đó. Thì bây giờ mà giờ siêu hóa là Phật tử bây giờ đây đã về cực lạc rồi. Vậy thì cái người mà tu sau này cách 1.000.000 năm, 1.000.000 năm mà về cực lạc á, họ có tuổi thọ bằng nhau không? Bằng nhau không? Hay là bây giờ người nào vừa chết vừa bệnh, tu thời gian rồi già rồi chết trước, rồi người tu sau sống lâu hơn, phải không? Có vậy không? Không. Về bệnh là sống hoài không có chết. Người mà sau này cái tiểu kiếp năm sau mà sanh ra về bệnh cũng sống vậy nữa, sống hoài không chết. Đó, nhưng mà là tuổi thọ không lường, tất cả đều đồng tuổi Đức A Di Đà. Phật tử nắm vững chỗ này nha. Đó, chứ phải nói mà về bệnh tuổi nhỏ hơn Phật, tuổi thua Phật, không phải vậy, tất cả đều đồng. Như vậy đó là trả lời cái câu hỏi thứ nhất. Tôi lặp lại, đã là của phước phàm phu, dù sanh về thế giới cực lạc, hẳn phiền não ác kiến thường nổi lên, làm sao gọi là vượt hơn ba cõi, lên ngôi bất thối? Trả lời rằng, người đã được sanh về Tây Phương, dù là cũ phước phàm phu, cũng không khi nào khởi phiền não ác kiến, bởi có năm nhân duyên. Một là nguyện lực đại bi của Phật giúp trì. Hai là ánh sáng của Phật thường soi đến thân, nên lòng bồ đề luôn luôn tăng tiến. Ba là chim nước rừng cây gió âm nhạc thường nói pháp khổ không vô thường vô ngã, hành giả nghe rồi nức lòng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Bốn là bạn lành toàn là Bồ Tát thượng thiện, tuyệt chướng nạn ác duyên, không ngoại đạo tà ma, nên tâm thường an tịnh. Năm đã được sanh về cõi ấy thì thọ lượng vô cùng, đồng với Phật và Bồ Tát, an nhiên tu tập. Đó là câu trả lời xong. Chúng ta học được câu thứ tư. Bây giờ qua câu thứ năm. Câu thứ sáu hả? Bây giờ qua câu thứ bảy hả? Bây giờ tiếp theo câu hỏi. Di Lặc Bồ Tát là bậc nhất sinh bổ xứ, hiện ở cung trời Đâu Sức, ngài sẽ kế vị Đức Thích Ca và thành Phật trong tương lai. Đây là nhắc lại lịch sử tự học, phải không? Bây giờ nói đến tương lai nó như vậy. Sau khi Đức Thích Ca nhập diệt rồi, vị Phật kế ở hiện kiếp này đó là Đức Di Lặc Bồ Tát, phải không? Tương lai là đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật, bây giờ ngài là Bồ Tát ở cung trời Đâu Sức, thì ngài sẽ kế vị Đức Thích Ca thành Phật trong tương lai. Vậy nên thu thượng phẩm thập thiện, cầu sanh về nơi đó để được diện kiến ngài. Đợi đến khi Bồ Tát giáng thế thành Phật, ta cũng theo ngài mà hạ sanh. Trong ba hội long qua tất sẽ được chứng thánh quả, cần chi cầu Tây Phương tịnh độ. Câu này có lý chứ, phải không tử? Giờ cầu cho tịnh độ tha thấy chắc khó quá, phải không? Đó, bây giờ thôi Đức Di Lặc Bồ Tát đang ở cung trời Đâu Sức chánh á, mà giờ muốn lên cung trời Đâu Sức á, phải không? Là chúng ta tu tập thiện được rồi, thập thiện mà thượng phẩm á, thì chúng ta được về cung trời Đâu Sức, rồi ở đó mình chờ cái Đức Di Lặc mà hạ thân xuống cái trần gian này đang tu thành Phật đó, chứ mình theo ổng. Theo ổng cái mình ổng đắc đạo, cái mình nghe ổng thuyết pháp cái mình đắc đạo luôn, được không? Đó, cái câu đó nó có lý chưa, phải không? Đó, có những cái chủ trương tôn giáo là muốn chờ đến ngày Đức Di Lặc giáng sanh mà được nghe pháp Đức Di Lặc, phải không? Đó, chờ hoài, chờ mãi, ráng tu mà chờ mà. Nhưng mà chờ nổi không? Từ đây đến Đức Di Lặc giáng sanh là còn 8.014.000 mấy trăm năm nữa, nghe rõ chưa? Vậy thì Phật tử sống tuổi thọ bao nhiêu? Trăm năm đó. Cho ai sanh ra được trăm năm lên trên đó. À, nhưng mà Phật tử có dám sống tới trăm năm không? Phải không? Cho sống được đi á, bây giờ sanh tử mà trăm năm rồi 8.014.000 mấy trăm chia cho trăm, nó ra cái số lượng thời gian cái kiếp sanh tử luân hồi. Vậy thì bao lâu đi? Hàng triệu cái kiếp sanh tử luân hồi, phải không? Cái chừng đó thử hỏi Phật tử chúng ta nè, phải không? Đó, có sanh tử luân hồi đến đó nổi không? Nổi không? Hay là chúng ta đi vào địa ngục mất tiêu rồi? Hay là làm súc sinh, làm con trùng, con dế, con kiến, con ốc, con cua, phải không? Đó, như vậy. Vậy thì cái chờ đợi như vậy tôi thấy nó hơi vọng tưởng quá, không thành tựu nổi rồi. Còn ngay bây giờ về cực lạc luôn cái kiếp này mà không chịu, vì cực lạc cái kiếp này thành gặp Phật A Di Đà luôn không chịu, mà chờ tới là 8.014.000 năm sau mà về qua Ấn Độ gặp Di Lặc, phải không? Bây giờ ráng tu thập thiện về cõi trời đâu xuất gặp ổng, theo ổng, theo ổng hoài vậy ha. Đó, chừng nào ổng xuống trần gian mình xuất theo mình xuống theo cái là ổng đắc đạo, cái mình là làm đệ tử ổng. À, mà tôi thấy vô lý không? Tính toán vậy là sai, phải không? Tính toán vậy là lỗ nặng, phải không? Lỗ nặng rồi, Phật tử ơi. À, bây giờ ông ta tính toán cái kiểu mà về cực lạc á là nó thành công lớn, không có lỗ, ha. À, lời to chứ bằng vốn ít mà lời to, ha. Còn mà tính toán mà gặp Di Lặc á là vốn to mà chắc chắn lỗ, giờ lời không có bao nhiêu đâu, phải không? Chắc chắn lỗ. À, như vậy bây giờ vậy nên tu thượng phẩm thập thiện cầu sanh về đó để được diễn kiến ngài, đợi đến khi ngài Bồ Tát giáng sanh thành Phật, ta cũng theo ngài mà hạ sanh. À, trong ba hội long qua chứng quả cầu về Tây Phương Tịnh Độ làm chi? À, đã như vậy. Và tóm lại ở câu hỏi này đó là đặt vấn đề là chúng ta bây giờ thôi về cực lạc khó lắm, ngay bây giờ thôi mình ráng tu thập thiện đi, về thế giới cung trời đâu xuất của Di Lặc ở đó thời gian là sao theo ngài về long qua hội. Và tự nhớ là cung trời đâu xuất ở đâu không? Ở đâu biết không? Cung trời đâu xuất ở dục giới, ở cảnh trời thứ tư, tính từ mặt đất đi lên nha, mặt đất đi lên á, từ cái mặt đất Diêm Phù Đề này đi lên tới cung trời đầu tiên, đó là cung trời Tứ Thiên Vương nè. Tứ Thiên Vương, vậy thì Tứ Thiên Vương là trời gần nhất chúng ta, rồi tới theo là trời Đau Lợi, phải không? Thứ ba trời Giải Ma, thứ tư mới trời Đầu Xuất đó. Trời ra Đau Lợi là trời của Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, phải không? Rồi trời Giải Ma là trời Đầu Xuất. Đầu Xuất có hai cung, nội cung và ngoại cung, hay là hai diện, nội diện ngoại diện đó. Ở ngoài á, nội diện đó là ở ngoài, ngoài nội diện nghĩa là ngoại diện đó, hoàn toàn là chư thiên không, chư thiên nam, chư thiên nữ không à, phải không? Do phước mà sanh ra đây, là thập thiện cấp thấp á thì lên hưởng cái phước ở cõi trời Đâu Xuất này, đang làm tiên nam tiên nữ ở hưởng phước. Còn thập thiện cấp cao á mới đi vào ở trong nội diện thiên cung mà gần với ngài Di Lặc Bồ Tát, thấy chưa? Đó, như vậy cho nên khi mà về cõi trời Đâu Xuất rồi, cái tuổi thọ trở là 400 bằng một năm, trở bằng số 400 năm như này. Một năm nó trở bằng 400 năm như này, một ngày đêm chứ bằng 400 năm như này, tới lâu không? Lâu lắm, tuổi thọ vô cùng lâu, phải không? Đó, như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta có duyên mà được vào được nội cung á, chẳng nói gì. Mà nếu mà không đủ duyên á, lọt ngoài ngoại cung à, thì hưởng phước thời gian đều là rất ít xuống như này hết, phải không? Đã hưởng phước thôi, đó, như vậy. Bây giờ lời đáp rằng cầu về Đâu Xuất và cầu về Tây Phương có sự hơn kém nhau xa. À, thứ nhất là gì? Tu thập thiện chưa chắc đã được sanh về Đâu Xuất. À, vì trong kinh Di Lặc Thượng Sanh nói rằng hành giả phải tu các pháp môn tam muội đi sâu vào chánh định là mới được sanh vào nội diện thiên cung. Vậy có không? Bây giờ hai cái cung trời ở trên là nồi Đâu Xuất á, nội diện muốn vào và gặp Di Lặc á, ở chung với ngài á, là mình phải tu thập thiện đồng thời mới có thiền định á. Thiền định mà đi vào tam muội đi sâu chánh định á, thì khi chết mới được sanh vào đây. Còn nếu mà thập thiện không có thiền định là không vô đây được, mà thiền định sơ sơ không được nữa, phải không? Đó, như vậy. Rồi thứ hai, Di Lặc Bồ Tát không phát nguyện tiếp dẫn. Di Lặc Bồ Tát đâu phát nguyện tiếp dẫn, phải không? Tại đều Bồ Tát đâu có tiếp dẫn, đa số là Phật có nguyện tiếp dẫn, phải không? Đó, Bồ Tát chỉ là độ thôi, mà Di Lặc Bồ Tát là chưa có nguyện độ mà chưa có tiếp dẫn ai cả, ngày còn đang tu, thấy chưa? Nè, Di Lặc Bồ Tát không phát nguyện tiếp dẫn, còn bản nguyện Đức A Di Đà là nhiếp thủ và tế độ chúng sinh niệm Phật. Nhiếp là thâu nhiếp, Độ là đưa chúng sinh đốt giai đoạn mau thành Phật. Thấy không? Thích Ca Mâu Ni dùng cái pháp gì? Pháp chiết, là chiết phục. Chiết phục mà nó khó lắm Phật tử. Tại vì cảnh giới ta bà là cảnh giới này là ác trược phiền não mà. Cho nên chúng sinh này khó giải lắm. Thấy không? Mà tự thấy không? Chúng sinh ở thế gian này khó giải lắm. Tìm cái người mà ngoan dạy nó ít lắm. Đố Phật tử, cái người mà ngoan dạy nó dễ dạy, dễ nghe là ai vậy? Hả? Cái người mà dễ dạy, dễ nghe đó là ai vậy? Trời ơi, không dám nói được kìa. Ai vậy? Tôi nói ta nè. Không nói ta nè. Là ai vậy? Là Phật tử đó. Thấy chưa? Người Phật tử là người dễ dạy, dễ nghe. Tại vì khi nghe Phật pháp mình hiểu, mình tin liền là dễ dạy, dễ nghe. Còn nghe Phật pháp mà không tin, không hiểu, mà phỉ bán là khó dạy, khó nghe.
Trời, thiếu mà không biết.
Cái từ mà Phật nói là cái chúng sinh mà khó dạy, khó nghe đó, là chúng sinh ác kiến. Chúng sinh không có tin Phật pháp. Thấy không? Đó là khó dạy, khó nghe. Nói phải, nói đúng mà không chịu nghe. Biểu tu an lành, hạnh phúc, giải thoát không chịu. Đó là chúng sinh khó dạy, khó nghe. Phải không? Đó là chúng sinh ác kiến, phiền não nặng nề. Được chưa? Còn Phật tử mình là có dễ dạy, dễ nghe. Sư quá nói chút xíu thôi mà nghe giác ngộ rồi. Thấy không? Coi như tâm qua sáng đó mới gặp sư đầu tiên à. Lâu rồi, hồi nhỏ tỉnh khá rồi phải không? Giờ mới gặp lại mà chưa quy y ai chứ á. Từ nay sao mà gặp sư rồi, sư biểu quy y, quy y luôn. Họ bác con trai luôn. Mà sáng chuyện giới sơ sơ lại cái rồi, gấp quá. Thấy không? Phải dễ dạy, dễ nghe không? Dễ dạy, dễ nghe. Nói chút xíu có 3 phút là quy y rồi. Phải không? Dễ dạy, dễ nghe. Có nhiều người á, sư biểu quy tâm bảo đi. Nói trời sư cũng sợ quá. Sợ sao sợ? Sợ là không nổ tội. Trời đất quỷ thần ơi, ôm phút cây nặng rồi đâu mà sợ. Phải không? Đó, không bắt làm cực khổ mà sợ. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, phải không? Có gì đâu. Quy Phật mà khỏi lễ quỷ thần sướng muốn chết. Phải không? Lễ Phật thôi à. Phải không? Đó, hướng Phật thôi. Quy Pháp thì học Pháp Phật thôi, đừng học Pháp ngoại đạo, chi nó thêm cho cực nhọc. Thế mà tôi cho Phật khỏe muốn chết, không chịu. Phải không? Đó. Rồi quy Tăng gần gũi mấy nhà sư thôi, phải không? Thân gần gũi với ông ngoại đạo tài giáo chứ cho nó mệt, bài biện đủ thứ tốn kém tùm lum tùm lá. Đến sư qua có bài biện gì Phật tử gì không? Không, làm ơn tu dùm tôi cái đi. Phải không? Vô đâu tu đi, bao cơm bao nước hết cứ tu dùm cái đi. Phải không? Đó, bây giờ đang lo cái niệm Phật đường cho Phật tử tương lai tu đó. Sư đâu có tu trong đó đâu. Lo Phật tử tu không đáng mà sư mệt cũng chết vậy đó. Phải không? Đó, như vậy. Bây giờ sư thấy cái chùa mình nhỏ, rồi lại là nó sắp hư, rồi dột nát nữa, mưa tới bão buồn, Phật tử ngồi niệm Phật không có được. Bây giờ công phu giờ rất là quan trọng, ngài bác quan trai rất là không phải chuyện đơn giản đâu. Phải không? Phải giúp tâm thanh tịnh an ổn, rồi mưa gió bão buồn không có ảnh hưởng đến mình tu mới được. Đang ngồi tu cái mưa rầm đổ rồi mưa chảy rồi thất niệm tán loạn hết trơn, tâm tán loạn mà cả chùa tán loạn luôn. Tại thấy không? Thành ra phải ráng mà lo xây dựng niệm Phật đường cho Phật tử có chỗ tu như vậy thôi. Cực phải ráng. Như vậy khi mà được xong rồi Phật tử về xuống đó là tu thoải mái rồi. Ban ngày muốn tu cứ việc vô đóng cửa tu tự do, phải không? Đó, muốn niệm Phật giờ nào niệm cũng được hết. Như vậy là tương lai thành đạo tràng niệm Phật đó. Như vậy tự thấy khỏe không? Làm thầy mệt không? Mệt chứ, phải không? Cha mẹ con đứa con lo chết, sư biết bao nhiêu con nói nữa, phải không? Con ăn không không mà lo thấy mồ. Đó, như vậy. Thôi bây giờ trở lại vấn đề của chúng ta. Nơi đây Di Lặc Bồ Tát không có phát nguyện tiếp dẫn, còn bản nguyện A Di Đà là nhiếp thủ và tế độ những chúng sinh niệm Phật. Phương tiện này rất giản dị, hành giả chỉ cần niệm Phật A Di Đà, cơ cảm hợp nhau liền được giảng sanh. Đang đây vấn đề ta nói nãy chưa hết á, phải không? Thức Thích Ca dùng pháp chiết, chiết là khả năng để mà hàng phục người mê tín, người tà kiến và người không tin Phật pháp. Đó là chiết phục rất là khó. Và tự thấy rằng á là thu lượm chiến trường rất là dễ, nhưng mà chiến thắng chiến trường là chuyện khó khăn, phải không? Cái lính mà đi thâu dọn chiến trường, gom súng, gom móng, gom xác nó mau lắm, phải không? Nhưng mà cái người ra trận mà đánh á, người đó khó hơn. Cực khổ giàu sanh ra tử, mua mưu trí đầy đủ, phải là mới thắng được quân thù. Phải đến nhiều khi nó bị thương đó, phải không? Nó như vậy thì cái người mà gọi là xông pha vào thế giới ta bà đầy cái là ma trận cái thế gian này nè, để mới chiết phục từng con người của thế giới ma để trở về thế giới Phật, phải chuyện dễ đâu. Như bây giờ mà sư nói cho một Phật tử mà nghe được mà tu, phải chuyện dễ đâu. Khô nước miếng nói buổi không nghe, nói cả tháng trời năm mới chịu nghe, không chịu tu. Tự thấy chưa cực khổ không? Có gặp có nhân viên mình nói một câu nói đơn giản thôi mà cả 1000 người đồng nghe luôn. Ví dụ Phật tử thấy không? Có nhân viên Nhưng mà ổng khéo nói, ổng cực khổ, ổng là đủ nhân duyên, ổng đủ khả năng thì làm sao mà tế độ người ta được. Cho nên chúng sinh mà ác kiến nặng nề ở thế gian ta bà này, ngũ trược ác thế rất là khó tu, khó mà nhiếp phục, khó mà hàng phục. Nên Thích Ca Mâu Ni Thiện ra đời mà thuyết pháp độ sinh đó là chiếm phục rất là khó. Kinh A Di Đà mà tự tụng buổi sáng đó, phải không? Đời ác thế ngũ trược này, Thích Ca Mâu Ni nói tà pháp này không phải là dễ dàng. Sang lời pháp rất là khó tin, đời chúng sinh này rất khó quá độ, mà Thích Ca đi vào đây để mà quá độ là chuyện dễ. Cho nên khi Thích Ca Mâu Ni mà vào đời quá độ, mà nhất là khi thuyết pháp môn tịnh độ này, mười phương chư Phật thì vũ tướng lưỡi rộng và tán thán Thích Ca nói tà pháp chưa từng có, mà tán thán công đức Thích Ca vô lượng vô biên. Phải không? Phải đấy chứ, nói như vậy đó, phải không? Đó là chiếc phục là khó. Nhưng mà khi mà chiếc phục tức là hàng phục được chúng sinh là tà kiến mê tín tội lỗi đó rồi, bây giờ chúng sinh nó xác người giác ngộ sáng suốt làm đệ tử rồi, bắt đầu lo tu, Thích Ca mới giải cái pháp môn niệm Phật để tu cho dễ mau, dễ chứng, dễ thành tựu về cực lạc. Bây giờ đó, tất cả chúng sinh Phật tử chúng ta đã bây giờ nghe được là lời Thích Ca giảng rồi, thì bắt đầu lo niệm Phật. Thế kiếp này mà khi tâm chung nhắm mắt là từ trần rồi là A Di Đà sẵn sàng đưa tay đón rước. À, rước mình về cực lạc bệnh á, à, đưa về cực lạc. Thích Ca thì là cứu vớt, đưa những đứa con đang lọt xuống sình, à, đang bị là bùn lầy, nó dính mắt cả cơ thể dơ bẩn lắm, nhưng mà cứu được nó không chết. Nếu mà không thể ngộ lúng sình thì chết bây giờ kéo lên được rồi. Nhưng mà Thích Ca không rảnh đâu để mà tắm rửa cho mình, thấy chưa? Ngài còn lo những đứa khác nữa, thấy không? Đó, bây giờ thôi, đứa này nó dính bùn nhiều quá không rảnh mà lo. À, bây giờ thôi giao đứa A Di Đà, A Di Đà sẵn sàng lo rước những đứa con dính bụng, phải không? Đem về cực lạc ổng tắm rửa. Ta bà tắm không kịp, về cực lạc tắm. Bây giờ đem gấp về cực lạc tắm. Bùng là gì Phật tử? Bùng là gì? Bùng là những ác kiến phiền não, thấy không? Những tập khí phiền não mình còn ở trong á, thấy không? Mình may mắn được nghe pháp, được tiếp độ dẫn sanh, nhưng mà tập khí phiền não mình còn, thấy chứ? Đó là bùng mũi, thấy không? Bây giờ về bệnh Thích Ca mới dạy chúng ta một cách tu, ở trong là tắm rửa, ngâm nước. Thời gian ngâm nước là gì? Ngâm nước để làm chi vậy? Cho bùn bụi nó rớt xuống, thấy không? Là thời gian ở trong Hoa Sen tu thiền định đó. tôi sáng tạo cái giảng đó thôi, trên kinh đừng có nói nghe. Thời gian ở trong Hoa Sen là thời gian ngâm nước, ngâm nước để cho ba cái bụi bụng rớt xuống, phải không? Ngâm lâu chừng nào là nó sạch này, phải không? Đó, rồi khi mà ngâm nước đó, sạch bùn rồi sao mà tới? Bây giờ chúng ta ra khỏi nước, giống như hoa sen mà từ ở trong nước á, nó chưa nở ra, mà khi mà lên được cái khỏi mặt nước rồi, nó bắt được cái nhịp sống của không gian rồi, nó bắt đầu nở ra liền, phải không? Vậy thì hoa sen nở ra mà khi mà bùn bụi mình nó đã sạch rồi, tâm thanh tịnh đến mức độ nào đó, giờ mình là nghe pháp tứ diệu đế là ngộ pháp vô sanh, phải không? Bây giờ có pháp vô sanh là còn bụi đó không? Hết rồi, sạch sẽ hoàn toàn, phải không? Đó là Thích A Di Đà là có cái tâm nguyện là gì? Là nhiếp phục, phải không? Nhiếp phục tức là thâu nhiếp về để mà hàng phục tiếp theo những cái phiền não còn ở bên trong, phải không? Phiền não nó khó hơn. Còn Thích Ca là chiếp phục, là diệt đi những cái bên ngoài của mình, phải không? Để mà đưa chúng ta về Phật pháp, dẫn chúng ta giao cho Thích Ca với A Di Đà. Thích Ca như cha, cha thấy con rơi rớt vào bùn lầy, cha nhảy xuống cứu lên. Nhưng mà ông cha không có tắm rửa, ông cha về giao cho mẹ. Mẹ thương con lắm, ẩm con, tội nghiệp con tu quá, đem xuống nước tắm rửa kỳ nâng niu dữ lắm, phải không thử? Rồi xong lên cho mặc đồ lại, rồi sao? Con ơi đừng xuống nữa nha con, ở đây với mẹ luôn, đừng có tới chỗ này nghe, phải không? Thì về cực lạc ai như đại đâu có cho ông trở lại nữa, bất thống chuyện. Nghe chưa? Nghe rõ chưa? Đó, như vậy. Phương tiện này rất giản dị, hành giả chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cơ cảm hợp nhau liền được vãng sanh. Vậy là cái phương cách về cực lạc á, đơn giản Thích Ca dạy chỉ niệm Phật A Di Đà mà thôi. Niệm đến thuần thục thì tâm chúng ta và nguyện A Di Đà nó hợp nhau, là cơ cảm thuần thục tức thời được vãng sanh. Như ở thế gian chiêu mộ người, nếu kẻ nào muốn gia nhập thì cơ hội hợp nhau liền thành sự việc. Bây giờ thí dụ bây giờ đến ngày tuyển mộ đi nhập ngũ, phải không tử? Đã lên đường đi làm nghĩa vụ quân sự, ai mà đúng tuổi rồi là đăng ký vô liền rồi. Đúng tuổi đăng ký mới được, qua đợt đăng ký ai mà chấp nhận, dù mình hăng cỡ nào không chấp nhận mình á, phải giờ không đúng đợt, phải mà tự phải không hụt. Đó, như vậy đó, mấy thanh niên mà đã trải qua cái thời mà đi nghĩa vụ rồi đó, phải không? Đúng thời người ta mới nhận mình. Qua đợt này rồi, bây giờ bà tử thì nó không, bây giờ tôi muốn đi nhập tùng quân nhập ngũ, tôi đi liền tôi nóng quá. Thì mấy ông cán bộ đâu được, đợt sau mới được, này nó hết rồi, tôi tuyển mộ đủ số quân rồi, phải không? Phải ráng chờ năm sau, phải không tử? thì cũng như vậy, về cực lạc cũng như thế, đúng duyên đúng thời mới nghe được, mới tu được, mới giải thoát được. Vậy là hôm nay chúng ta mà nghe được Phật pháp, nghe được con trình độ A Di Đà, thời cơ Đức A Di Đà tiếp dẫn, nó phải đúng thời không? Đúng chưa? Vậy mà còn chờ đợi tới 8.4 triệu năm sau gặp Di Lạc, phải không?
Vậy là không biết thời, những người đó không biết thời,
phải không?
Đó như vậy.
Trả lời cách thứ hai, đâu xuất thiên cung còn dục giới, còn ở dục giới nên kẻ thoái dị rất nhiều. Đâu xuất thiên cung tức là còn ở dục giới, tại dục giới gồm có 6 cõi, tự nhớ hả? Tứ thiên dương, đau lợi, dạ ma, đâu xuất quá lạc, dạ ma la, ma la thiên. Vậy thì ma dương ở trời thứ 6 đó, cao không nhất của dục giới. Còn đâu xuất là ở trời thứ 4 thôi, vậy thì còn ở trong dục giới. Vậy thì người mà ở dục giới hết phước rồi bị rơi rớt trở lại bình thường. Hiểu chưa? Nói như vậy. Nên ở dục giới nên kẻ còn thói vị rất nhiều. Còn có nữ nam gây nhân tăng thượng duyên cho trước dịa, cho trước nhiễm. Vậy ở cõi trời đâu xuất ở ngoài, gọi là ngoài thiên cung á, có tiên nam, có tiên nữ. Mà chỗ nào có tiên nam, có tiên nữ là có chuyện sanh ra. Phải không Hòa Tử? Tiên cũng là có chuyện, không có chuyện đâu. Đừng nói tiên mà không tốt, tiên mà tốt hết đâu. Có nhiều người tiên cũng xấu mắt à. Phải không? Đẹp thì đẹp thiệt, nhưng mà cái tâm dục vẫn còn. Phải không? Cho nên ở thế gian này, nam nữ gặp nhau thì chúng ta gặp nhau nói chuyện rồi thì mới vui vẻ. Đồng ý nhau rồi thì chúng ta mới cưới hỏi nhau, rồi đồng phòng qua chút. Phải không? Còn không, ở bên mà ở trên cõi trời đó, ngộ lắm. Tiên nam tiên nữ gặp nhau cười cái có bầu cười cái là có bầu nó vậy đó, chứ không phải như mình đám cưới đám hỏi gì đâu, đơn giản lắm. Mình còn khai trầu khai rượu, con heo đồ bánh bao thầu quá trời quá đất, cưới vợ trần ai lai khổ, nghèo mà gặp cưới vợ đẹp là chết luôn. Phải không? Cho nên mấy người nghèo từ xưa khổ lắm ông tử, phải không? Nhưng mà nên coi trời có vợ khỏe lắm, phải không? Vợ chồng là không có gì đâu, gặp nhau rồi hai trời ông tiên nữ tiên nam mà có duyên nhau á, gặp nhau người này cười người kia cười, còn không có duyên nhau á, người này cười người kia không có thôi, đơn giản vậy thôi, không có gì, khỏi cần tâm tình, khỏi cần gửi thơ tâm sự, khỏi cần bài tỏ gì trên, không có hẹn hò chứ, gặp nhau nở nụ cười đó rồi nè, thể bên đây phải ông tiên nam nó nở nụ cười, cô tiên nữ kia nở nụ cười, hai người cười xong là cái cô tiên nữ có bầu liền, nhưng mà có thai đâu mà tử biết không? Đố mà tử có thai đâu biết không? Nói nghe coi. Biết không? Chưa lên trển nào đâu biết. Có thai đầu gối, có thai đầu gối nhưng mà có thai ở bụng đâu. Đó chưa? Tôi nghe mắc cười không? Nghe mắc cười không? Còn bây giờ nó tự nghe ở xứ mà Tây Ngô Quá Châu á, Tây Ngô Quá Châu á, chúng sinh sống bên đó là sống nó 700 tuổi thọ, 700 tuổi, phải không? Là sống tuổi thọ rất là lâu nghe, 700 tuổi lâu lắm. Mà chúng sinh bên đó là phải là 500 tuổi mới biết yêu. 700 tuổi thọ, 500 tuổi biết yêu, rồi cuộc sống đời có 200 năm sau thôi. Thế lớn lên 500 tuổi biết yêu. Nhưng mà cái người hai người nam người nữ mà gặp nhau ở giữa đường, ngó nhau nở nụ cười là đồng tình. Rồi là tự nhiên hai người nắm tay tới gốc cây bự đó. Thế rồi ôm nhau, phải không? Âu yếm tự nhiên đó, có bốn cái vách bằng vải đó phủ che lại. Tự nhiên phủ che lại làm cái phòng động phòng ba chút của mình. Tự nhiên nha. Mình là hai người vừa là ôm nhau âu yếm trong tình nghĩa thương yêu, là tự nhiên có vách tường là bằng vải đó phủ che bốn hướng đó, kín mít luôn. Rồi ở trong đời chúng ta là tâm tình tâm sự với nhau, rồi bỗng nhiên hai người nhìn nhau mắc cỡ, thấy không? Đó, ân ái nhau rồi nhìn nhau mắc cỡ, mắc cỡ rồi cái tự nhiên rồi cái là mấy cái màn nó biến mất tiêu, và không gian trống rỗng trở lại là hai người tự nhiên bỏ đi hổng với vợ chồng vậy chứ. Rồi cái cô kia có bầu. Có bầu, cái bầu nó đúng thời gian rồi mà tự biết không? Rồi sanh ra cũng đâu có mũ, xíu đâu có mũ, không có nhà thương, không có bác sĩ gì hết, sống thoải mái không bệnh hoạn. Thế rồi làm sao? Đi ra ngã ba đường, rồi đến chỗ đó tự nhiên cái chuyển bụng cái tự sanh à. Tự sanh ra rồi cái để đứa con ngã ba đường nằm đó à. Ở bển không có mưa, không có gió như mình. Thế đó đời đó đi ngang á, cách hàng đi ngang, cách đường đi ngang đó, người đàn ông đàn bà cũng vậy hết. Khi nó cắt sữa đó, nó nghe được cái người đi ngang, nó cảm giác được tự nó khóc lên. Nó khóc lên cái người đó tự nhiên biết là thằng này cắt cửa. Thế rồi nó đi ngang lấy con tay cái nè, con tay chỏ nè, đưa vô cái miệng đó. Tự nhiên cái sữa trong tay nè chảy vô miệng đó. Nó nút một hộ đo bụng nín. Rồi nó đi. Thấy không? Đó như vậy đó. Rồi cái là 7 ngày sau lớn lên nó mới đi rồi. Chứ phải như con nít như mình đâu mà mấy năm trời mới đi. 7 ngày sau nó tự ngồi dậy đi rồi. Rồi lớn lên rồi ăn đồ ăn đâu có nấu nướng, đâu có mua bán gì. Những cục đá nhỏ nhỏ mà dưới đường đó. Đói bụng là lụm lên để tay tự nhiên nó chín nè. Thành như cơm ăn. Phải không? Mà cái thứ đó gì vậy? Mà tự biết chỗ đó chưa? Chưa. Chưa. Mà muốn được bệnh không? Muốn được bệnh không? Thôi, có bệnh chứ. Cái xứ này ngu quá trâu, bệnh làm gì chỗ đâu Phật Pháp đâu mà đi. Cái xứ đó không Phật Pháp hết trơn á. Hưởng phước không à. Rồi hết phước nó trở lại trong cái dòng sanh diệt của cái thế giới, cái nghiệp báo mới. Phải không? Tây Ngô Quá Châu, Bắc Lưu Châu, Đông Thắng Thần Châu, bốn cái xứ này được hưởng phước không à. Phải không? Cái xứ Nam Thiên và Nam Thị Bộ Châu là nó có Phật Pháp, Nam Diêm Phù Đề chúng ta nó có Phật Pháp. Phải không? Còn mấy xứ kia là xứ hưởng phước, cái tướng người nó khác nhau, cao có, lùn có. Bắc Lưu Châu là con người rất là lùn. Tôi tự nhớ rồi, năm 160 mấy đó, bảy mấy chứ, bảy mấy tám mấy gì đó, thì có một cái dĩa bay đó, tôi nhớ không? Ở phong trào chế độ cũ á, có cái dĩa bay đó. Rồi bắt bên Mỹ nó bắt được cái dĩa bay. Mà trong dĩa bay nó có hai thằng mà lùng xinh nè, cái mặt nó mỏi nhỏng quắc rồi, cái người dĩ tướng lắm. Mà nó gặp mình nó cười hoài, nó cười giết rồi, nó cười giết nó chết queo luôn. Đó, đó là bắt được cái dĩa bay. Sau một thời gian nữa, ở cái dĩa bay đó đó, mà tự biết không? Là nó nói rằng nó là người xứ từ Bắc Cô Lô Châu. Vì cái tướng dạng của nó, theo trong kinh Phật nó biết nè, vì con người Bắc Cô Lô Châu là con người rất thông minh, nhưng mà tướng rất là lùng, có người mà hình dĩ quái đó à, thành ra đó là người Bắc Cô Lô Châu. Từ cái xứ đó là bay lạc qua cái Diêm Phù Đề của chúng ta à, thành ra nói tiếng mà nghe không có được nè, nói như vậy. Rồi lần sau này ở Liên Xô đó, ở Lenin Red đó à, có một cái dĩa bay đó. Phải mà tư, khi mà từ trên đó mà nó rớt, nó chuyển động xuống mặt đất đó, là cái làn điện nó phóng ra, rồi là tất cả cái luồng điện lực ấy, ở cái Leningrad hoàn toàn là tắt điện hoàn toàn, cơ quan viễn thông gì tắt điện luôn, không sử dụng được. Đó, phải không? Rồi nó xuống, nó đáp trước đó gặp cô gái đang phơi đồ, đứa bé nhỏ là 7 tuổi, 15 tuổi gì đó, nó bắt đem đi luôn. Nó vừa xuống nó bắt lên đi rồi, là bây giờ nó lên khỏi rồi là tất cả tín hiệu rồi trở lại bình thường, điện đuốc cháy lại. Nhưng bây giờ máy bay đồ phóng theo được không có kịp, cái sức nó bay bằng khủng khiếp luôn. Nó gấp cả hàng trăm hàng ngàn lần cái sức máy bay mà siêu âm thanh của cái thế giới của mình. Thấy không? Đó. Rồi một nửa tháng sau chứ nó trở lại nữa, cũng quần ngay chỗ đó, nó xuống rồi là cả lên grab làm tất cả điện đuốc bị bắt hết. Thấy không? Làng viễn thông đồ không làm việc được nữa, nó không liên lạc được cái tên đó, nó thích bắt cái dĩa bay đó rồi mà, nhưng mà không được. Rồi nó xuống, nó thả cô gái xuống bình thường vậy thôi, rồi nó bay mất tiêu luôn, một chút xíu là biến mất tiêu luôn vào không gian. Bây giờ mới là những nhà nghiên cứu về thần bí học của Liên Xô ấy, là mới là bắt đứa bé đó về mới là hỏi. Bây giờ đứa bé nó mới nói, nó nói rằng là những thời gian qua nó đi lên một cái xứ của Thượng Đế. Ở đến cho nói mà, cho biết để người ở Diêm Phù Đề mình là ở cái quốc độ của mình đừng tự hào là mình quá thông minh. Thấy chưa? Có thế giới thông minh gấp trăm ngàn lần mình đó. Đó là thế giới của cái dĩa bay nè. Thấy không? Thì ra nói rằng là nó đi là được bắt đi ấy, là lễ cái xứ của một vị Thượng Đế. Thấy không? Mà nơi đó đó, cái kết quả chiếc mà dĩa bay nó bay xuống đây ấy, không phải bằng năng lực bình thường, mà bằng ba cây gậy của Thượng Đế. Mà ba cây gậy nó có ba cái viên ngọc thần lực của Thượng Đế làm cái chân của dĩa bay. Từ ở trên cái hành tinh đó đó, ở chỗ Thượng Đế ở là cách đây là 8 cái hệ thống thái dương hệ mới tới cái cõi giới của ông Thượng Đế đó. Hệ thống thái dương hệ mình là bao nhiêu hành tinh Phật tử? Bao nhiêu? 8 là 9 tôi quên rồi. Hệ thống thái dương hệ của mình nè, phải không? À, thì qua là 8 lần như vậy nó mới tới cái thế giới của Ngọc Hoàng ông Thượng Đế đó. Vậy là từ đó mà ra, từ đó mà vô tới là cái hệ thống thái dương hệ của mình, rồi tới quả đất mình, mà đi trong vòng có 15 phút. 15 phút là tới rồi. Rồi mình bây giờ bay lên sao Thổ bao nhiêu lâu? Bao nhiêu lâu Phật tử? Lâu ơi là lâu, phải không? Là mình bây giờ mình chưa ra khỏi hệ thống thái dương hệ của mình mà. Lần quần đang khảo cứu những hành tinh xa, phải không? Nhưng mà cách 8 dãy hành tinh này nè là mới tới cái hành tinh đó. Vậy thì đó là cái thế giới đó, thiên cái dĩa bay hồi năm 86 hay gì đó à, ở Liên Xô à, phải không? Thì bây giờ người ta muốn nghiên cứu sao, người ta coi tờ báo xác định rằng là bây giờ chúng ta mới thấy rằng ngoài chúng ta có những cái thế giới thông minh gấp trăm ngàn lần mình. Mình tưởng như mình phóng vi thiệt và mình thông minh quá trời rồi. Ai ngờ là có thế giới nó hủy diệt cả hệ thống viễn thông mình luôn, phải không? Và nó hủy diệt luôn cả năng lực điện mình luôn. Ờ, à, thế chưa? Đó như vậy. Thật tử này chúng nghe chuyện này chưa? Chưa, phải không? Đó, à, như vậy. Đâu xuất tiên cung còn ở dục giới nên kẻ thoái dĩ rất nhiều. Còn có những nữ nhân gây tăng thượng duyên cho tâm trước nhiễm, sau bằng cõi cực lạc. Cây chim tuyên diệu pháp, gió nhạc diễn bồ đề. À, cây chim tuyên diệu pháp, gió nhạc diễn bồ đề. à, cây làm sao vô tới hả? Cây chim thì nó phát khổ không, vô thường vô ngã, phải không? Gió nhạc là thờ nổi bồ đề. Bồ đề là gì? Tức là nuôi dưỡng cái thiện căn, cái tâm nguyện bồ đề của chúng ta, phải không? Người về cực lạc luôn luôn được nghe pháp và những lời pháp đó nuôi dưỡng cái đã, cái tâm bồ đề của mình không lui sụp. Ai về đó là tâm bồ đề càng phát triển mạnh hơn. Ở bên đây mình vì là muốn dẫn sanh và mau thành Phật, bây giờ mình muốn về đó để mình niệm Phật. Nhưng mà về đó rồi á, cái tâm bồ đề của mình không có hoàn cảnh nào bị cho mình lôi thôi chuyển cả. Nhưng mà những cái bài pháp, những lời kinh, tiếng gió, tiếng chim đều làm cho mình tăng trưởng bồ đề càng thêm mãnh liệt. Thấy không? Đó. Còn bây giờ ở đây mà tu niệm Phật một thời gian, tự nhiên cái mình nghe pháp rồi đó, cái mình bỏ niệm Phật không tu nữa. Phải không? Cho nên cha đẻ chúng ta cũng có một vài vị thầy đó, hồi xưa tu niệm Phật dữ dằn lắm nha, tu ngon lắm đó. Khi nghe băng Hòa Thượng Từ Thông rồi là bỏ niệm Phật luôn, không tu nữa. Bởi vì Hòa Thượng Từ Thông là nó đốn không à? Đốn phá tối đa luôn. Phải không? Đó, thành ra bây giờ mấy vị thầy đó nghe văn niệm Phật của Hòa Thượng Từ Thông rồi, hay là Phật tử nào ở ngoài đời đó, mà nghe văn Hòa Thượng Từ Thông nói lý viết là khoái quá trời rồi thôi, tịnh độ là không là giả, phải không? À, Đức Phật gạt mình thôi, phải không? Thôi bây giờ à, không có tu gì nữa hết, khỏi luôn, không có niệm Phật. Thấy không? Đó, như vậy. Mà tôi nói sao đây? À, nhưng mà nhiều khi tao hỏi nó nhập nói chuyện nhau quý vị đó, là quý thầy nó không có cực lạc, không có Tây Phương, phải không? Nhưng mà sau khi buổi lễ cúng trai tăng lễ cầu siêu, sao cầu đổ nó gì cực lạc như vậy? Phải không? Đó, bây giờ chú nguyện tay về Tây Phương, phải không? À, trực giảng Tây Phương siêu thăng tịnh độ, phải không? Đó là cái buổi lễ trai đàn đi, mà thỉnh mình đến để chứng minh cầu siêu cho người chết về cực lạc. Thì mình ngầu đó mình giái sao đây? Mình chú nguyện làm sao? Trong khi đó là mình không chấp nhận có Tây Phương. Bây giờ mình chú nguyện về cực lạc làm sao? Vậy là mình gạt ta rồi, phải không Phật tử? Mình biết nó là không có, tại sao mình đưa ta về như vậy? Thấy không? Rõ ràng chưa? À, như vậy, cho nên từ chỗ đó chúng ta phải cần suy nghĩ chỗ này. Nên người tu niệm Phật chúng ta khi mà đã hiểu rõ vậy rồi, thì dù cho bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng giữ vững niềm tin chúng ta về thế giới cực lạc, Đức Phật A-di-đà. Cho nên ở cực lạc khó tin là như vậy đó. Thế nó khó tin gì ngoài sức tưởng tượng của mình. Cho nên Đức Phật Thích Ca nói rằng chỉ có là gì? Là Bồ Tát Đại Thừa và Phật mới hiểu được lời Phật nói mà thôi. Còn Bồ Tát Quyền Thừa và Thanh Văn trở xuống là không hiểu nổi. Không hiểu nổi. Cho nên là không có niềm tin. À, như là Xá Lợi Phất nè. Phải không? Khi nghe nói về tịnh độ ngơ ngác, Thanh Văn tin không nổi. Cho nên Hòa Tử là nghiên cứu qua Kinh Tạng Pali đó. Phải không? Toàn bộ Kinh Tạng Pali không bao giờ nói thế giới cái tương cực lạc. Mà người nào bây giờ mà tu theo mà tiểu thừa Nam Tông á, không bao giờ có cầu sanh tịnh độ, không có nói có Đức A Di Đà luôn á, Quan Âm Thế Chí gì không có, Địa Tạng không có luôn. Thấy không? Chỉ có duy nhất Thích Ca Mâu Ni, Xá Lợi Phất, thập đại đệ tử Đức Phật mà thôi. Thấy không? Và 1,250 tỳ kheo lúc đương thời, nhiêu đó thôi, chăm hết. Phải không? À, rồi sau này các vị chứng đạo đó thì mình không biết được sao. À, thì đó là như vậy, đó là theo giáo điển Nam Tông. Bây giờ tu tiểu thừa là chắc, là cố chấp là như vậy. Thấy không? Còn bên đại thừa chúng ta thì lại khác. Thấy không? Có những cái vị đương thời là đệ tử Thích Ca Mâu Ni, và có những Bồ Tát, những vị Bồ Tát ở trong mười phương thế giới, phải không? Đó, như vậy. Sao bằng quả cực lạc, cây chim tiên diệu pháp, gió nhạc diễn bồ đề, chúng sinh nghe rồi phiền não tiêu tan, đạo tâm tăng tiến. Bây giờ mình nghe xong là phiền não tiêu liền, phải không? Đó, đạo tâm tự nhiên tăng tiến. Tự nhiên bây giờ sư bà giảng có thể nghe đó, pháp môn tịnh độ chúng ta ở đây mình tu thôi. À, Mẫn Quang Đại Sư nói rằng á, người tu pháp môn niệm Phật này không đoạn phiền não tự tiêu. Phải không? Không chờ nhất tâm tự tới. Phải không? Thì người tu tịnh độ sao có trong gì chứ á? Mình cứ là niệm Phật thôi à. Phải không? Mình đừng có chờ nhất tâm mà đừng có đoạn phiền não kệ bà nó, đừng có ngó tới nó. Phải không? Cứ niệm Phật hoài, niệm Phật mãi, tự nhiên phiền não tự nhiên nó bào vào não này. Phải không? Nhưng bây giờ chúng ta mài dao đi, đặt viên đá, để cái dao lên viên đá rồi cứ gì đẩy. Đẩy 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 hoài, đẩy mãi đi, tự nhiên dao bén. Mà dao đẩy mạnh chừng nào là cái đá nó mòn dữ chừng này, dao nó mau bén chừng này. Phải không? Cứ mà để cái dao lên cục đá mình không đẩy gì chứ. Phải không? Rồi sao mà nó bén được? Phải không? Thì nghiệp thì sao nó bào bọn? Lý hiểu chưa? Ở đây là câu niệm Phật chúng ta giống như cái sức mạnh mà đẩy dao mài trên cục đá. Cục đá dưới như nghiệp, như phiền não. Cái dao chúng ta cũng như sức mạnh, trí tuệ, khả năng lực của tu của mình. Thấy chưa? Đó. Nếu chúng ta khéo đẩy thì dao bén, đá mòn. Mà dùng đẩy, dao không bén, đá không mòn. Biết cách đẩy thì dao bén, mà không biết cách đẩy, đá không mòn, dao bị mẻ. Phải không Phật tử? Đúng không? Ví dụ tự đẩy dao phải để cái dao vậy đẩy. Nếu mà để cái dao vậy đẩy thì sao bén nổi, đưa cái lưỡi xuống mà đẩy. Vậy là đẩy giết chừng nào nó cùng mặt luôn. Phải không? Đẩy mà để theo cái chiều mỏng vậy nè. Thấy không? Phải mà để cái tay đúng chiều, đúng cách nó mà đẩy nó mau, phải không? Nó bén. Đó, hiểu chưa? Mà không lật cái lưỡi đưa lên trời, đưa cái sóng xuống đẩy nó bén không? Thôi nó còn ngược đời nữa chứ. À, nó là tu ngược chiều. À, làm sao mà thành tựu được? À, cái tu á, tu ai cũng tu. Nhưng biết tu nó khó. Nè, bây giờ pháp môn niệm Phật chúng ta rất là dễ sử dụng. Phải không? Đó, giống như cái máy điện tử vậy đó. Nó sắp xếp chẳng rồi, bấm nút tự nó làm việc. Nó tự làm việc. Thấy không? Còn bây giờ dao búa phải cầm đúng cái tiêu chuẩn à. Lãng quản nó da vô giò là gãy giò đó, da vô tay là cục tay. Phải không? Đó, còn bây giờ đối với pháp môn niệm Phật chúng ta giống như cái máy điện tử. Muốn làm cái gì bấm ngay nút đó nó thành ra cái đó à. Phải không? Dễ ở tôi xuống muốn chết. Còn nói gì nữa bây giờ? Vậy thì chúng ta niệm Phật cứ niệm, đừng có đòi mau nhất tâm, đừng có trong đoạn phiền não, đừng có can phiền não nổ lên rồi đếm đầu đếm cổ nó mất công mệt đó. Cứ việc lo niệm Phật rồi phiền não tự nhiên nó bào mòn hồi nào mà không hay. Thấy chưa? Đừng có trong nhất tâm chỉ nói trời ơi sao lâu nhất tâm quá trời nè, tôi niệm hoài sao lâu nhất tâm quá, trong chừng nào nó lâu tới chừng đấy. Cứ việc lo niệm Phật đi, thản nhiên thoải mái nhẹ nhàng mà niệm Phật, đang đầu tự nhiên cái nhất tâm tới hồi nào không hay. Nhất tâm tới hồi nào không hay, lên ăn cơm cứ ăn đi. Đừng nói trời nào cơm còn nhiều quá ăn không nổi. Thấy không? Cứ việc ăn lua vô, đồ ngon đồ dở, vô mặt tình hồng thanh vẫn đẹp. Và tới tập đi siêu hóa rồi đó, lên ăn cơm đừng có dòm đồ ăn nó ngon dở. Phải không? Mục đích mình ăn là gì? Để no, no có sức khỏe để mà tu, để mà sinh động mà làm việc, để sống. Vậy thì cái gì mà vô mà đầy bụng mà đừng có bệnh là ăn. Phải không? Lựa cái nào ăn mà đừng bệnh là cứ ăn. Phải không? Vô đầy bụng thôi. À rồi xong khỏe rè. À, chắc phải lựa là đồ cao lưng cái gì mới ăn, hợp khẩu vị mới ăn, mà không hợp thì mình không ăn. Ăn trong phiền não gì khổ lắm. Phải không? Như bây giờ bà tự đi đám, bây giờ khổ lắm thử rồi. Bây giờ đi đám trai tăng đó nghe, ăn mặn không à, không ăn chay. Ăn mặn không à, không ăn chay. Trời ơi à, bây giờ là cá là nó nằm là nguyên cái dĩa cá không à, nguyên con cá chép, nguyên con cá thu. Bây giờ ăn cá còn cá thu là miếng chút ha, à, một khứa nhỏ nhỏ mình không biết phải không. Bây giờ là nguyên con luôn, nguyên con mà nướng chiên rồi nó đem thui cái da luôn. Phải không? Hôm nay đi đám ở bên chùa Tây Hưng để nguyên một con cá lên, nói trời ơi Hiền ơi, hôm nay cho sư phụ ăn cá thiệt hả Hiền. Bây giờ mày cái đồ ăn bây giờ đó chế đó toàn là giống thịt vô mặn luôn, tép nè, tôm nè, gỏi hả, trộn gỏi một cái hả, tôm nó nằm đỏ ao luôn. Phải không? Tôm lóng không à, tôm thẻ gì đó biết nữa. Phải không? Rồi mực nè, rồi gan nè, rồi mật nè, cá thác lát nè, bò lát nè, heo lát nè, trời ơi thịt dê nè, đủ thứ hết trơn. Đồ mặn mà ngon cỡ nào đều có cái danh từ đó trơn. Bây giờ lên ăn nói sao đây bà tử? Lên ăn nói sao hả? Chỉ có miếng tàu hũ mình gắp vô mình nói à đây là tàu hũ, phải không? Chỉ có miếng bó đòn mình gắp vô nó đây là bó đòn hay chả lụa, phải không? Nhưng mà khi mình gắp vô một cái miếng đồ đời mới, phải không? Đây là cá thu, đây là cá ca, đây là cá ba sa. Bây giờ có cá ba sa nữa nha. Tôi đi Cao Lãnh tôi ăn cá ba sa rồi, phải không? Lá là từ miếng mà chiên ăn cũng ngon lắm mà tử. Phải không? Cá ba sa, phải không? Đó, cá ba sa bây giờ nhập qua ngoài nó ế rồi. Ở Việt Nam bây giờ nó phát minh là cá ba sa, phải không? Cá ba sa bán đắt lắm bây giờ là cá ba sa chay nữa, phải không? Đó, thấy chưa? Cho nên khi mình gấp miếng đó mình ăn mà nói đâu phải nói ăn đồ chay đâu, toàn ăn tép, ăn tôm, ăn cá không, ăn thịt không à. Vậy là bị cái gì vậy mà tử? Tưởng, cái tưởng, thấy chưa? Cái tưởng đó coi vậy chứ độc lắm nghe. À, ngon một chút thật, phải không? Mà làm cho mình bệnh, bệnh cái này nè, thấy không? À, cái tưởng đó, thấy không? Nguy hiểm lắm á, mới mốt nó làm tới thịt người ta nữa. Phải không? Nó như vậy đó, mới tới người ta đó là gì đó mình ăn luôn, tại sao nó đồ chay chứ có sao? Đâu ngờ ăn vô đó trời vô đây là thịt người nha. Đó, dần dần là nó sẽ biến đổi những con vật gì mình ăn thấy ngon miệng đó, nó sẽ liệt kê vào cái danh sách. Phải không? Đó là đồ ăn này đồ ăn kia, gà heo dê cá này kia đó, mình ăn mình tưởng ăn vậy không, phải mà tưởng như cá mòi, cá mòi ăn ngon lắm chứ, phải mà tưởng, nhưng mà có gì đâu, à không có chút xíu cá mòi nào mà ăn vô, thật sự mình nói là ăn cá mòi. À nó vậy đó, tại cái tưởng của mình vậy thôi, nói như vậy thôi. Thì bây giờ sau này Phật tử làm đồ chay nhớ giảm bớt cái vấn đề mà con cá con tôm nữa nha. Nó thiệt đi đám mà gặp mà trộn gỏi mấy con tôm ăn không có nổi, thấy nó là mình ngán rồi, nó lạc nhách không có ngon lành hết trơn á, bột không hả? Mà để làm chi mà lớp 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 chết, thấy không? Thôi một hai miếng được rồi, ha, bồ bồ ha, bây giờ làm bồ bồ nè, thấy không? Rồi cái gì nữa? Bồn bồn cái gì đó, bồn bồn mà trộn gỏi với cà rốt nè, ha, củ cải trắng nè, ha, rồi ngó sen rồi đó, ăn nó ngon vô cùng ngon. Đó, để kia vô chi phải có thử. Nhưng mà tao thấy không món nào ăn qua bằng tàu hũ của mình cả. Tàu hũ mình làm ra rồi, tàu hũ chiên nè, hay tàu hũ xào, tàu hũ kho này, làm chế thức ăn bằng tàu hũ đó, ăn rất là ngon mà để bổ. Thấy không? Ăn không có ngượng miệng. Hay còn những thứ kia nhiều thứ dai quá trời, càng dai chừng nào hèn the nhiều chừng đấy. Tao tử nên nhớ chỗ này nha. Càng dai chừng nào hèn the nhiều chừng đấy. Hèn the là cái chất độc, ăn vô đâu có tiêu, nó lắng xuống bao tử của mình trong đó. Ruột mình á, xa là ruột ung thư, ung thư là hết trị đó. Đó, cho nên cái đồ mà đồ đó đó, lâu lâu ăn ăn cho là lạ cũng vậy thôi, đừng ăn thường à, thôi bỏ đi, nói ăn không à. Nhưng mà ông nói ông được, phải không? Ông nói ông được, anh nói chút đỉnh thì không nói ông được. Ông nói mà bỏ mà tự đem mà tôm cua vô cúng dường, có cua bây giờ có cua nữa, ốc cua phải ăn đủ thứ trên trời. Mời mốt về cực lạc nhớ ăn thứ này không chất cái thứ luôn à.
Thôi trở lại vấn đề của chúng ta. Cõi tịnh độ xứ Phật A Di Đà chỉ thuần pháp lữ đại thừa, thanh tịnh phiền não ác nghiệp không thể phát khởi, như thế làm sao hành giả không mau chứng quả vị du sanh?
Ở bển toàn là bạn đạo đại thừa không à, thấy không? Nghe pháp đại thừa không, thâm nhập đại thừa, cho nên chúng ta sớm chứng được vô du sanh, thấy chưa? Đấy như vậy. Như bây giờ chúng ta tu tịnh độ, mình gần với thầy tịnh độ, gần với Phật tử bạn đạo tu tịnh độ, sách tánh cùng nhau và thường xuyên đến đạo tràng tịnh độ bất cứ nơi đâu để mình tu. Như vậy thì cái mình có khổ tâm không? Không, phải không? Đó, như vậy đó là ăn cơm có canh, tu hành có bạn, phải không? Cầu thiền có nơi có chỗ, phải không? Đó, hợp tu mới được, không hợp tu không được. Như bây giờ tôi nói một tự thêm nha, ở chỗ ví dụ các thầy mà như Tam Bảo đó, ở hay là ở Tân Hòa ta tu thiền khỏi đầu á, mình đừng có lợi dụng vô đó mình còn tu, nói chưa? Cái độ đại niệm Phật mình đến mình niệm Phật. Còn đạo càng tu thiền, người ta tu thiền mình đừng có xen vô. Tại vì sao vậy? Cái thanh quy người ta, hả, đỡ đó ta tu thiền, mình xen vào đó mình lạc cái tư tưởng rồi, mình tính cách mình lợi dụng cái đạo càng người ta là tâm không tốt. Thứ nhất là tâm không tốt, phải không? Thì trong khi người ta đang ngồi hành thiền theo cái cách của người ta, thời gian 20 phút ngồi 20 phút đi, rồi với người tu tịnh độ mình ngồi được là ngồi luôn, giữ tâm yên tĩnh luôn chứ không có đi, phải chưa? Đó, có thể mình ngồi là tối thiểu là 45 phút, đang trung bình là một tiếng và dài hơn nữa tùy theo khả năng. Phải mà đạt được cái tâm an tịnh là để ngồi hoài, ngồi hoài, ngồi hoài. À, nếu mà nó an thì an luôn, phải không? Đó, chứ không có có xả. Đang còn trường hợp như mình xả lý do gì? Lý do là mình đã an trụ được thời gian mà hết sức rồi, không đủ khả năng nữa là tự nhiên nó phóng tâm. Thì bây giờ phải xả thôi. Thì nếu an trụ được, an trụ luôn cho nhập định luôn. Phải không? Khác hơn người tập tu ở dưới mà thiền hội đầu ở dưới bàn tròn hay là ở dưới chùa Tam Bảo. Phải không? Ở dưới ta đang tập tu thiền, trình độ nó còn cạn lắm, thấy không? Mới tập tu thôi thì nó thời gian tu có 10-20 phút, 20 phút ngồi lại là kèm cái thiền hội đầu xong rồi là sợ ngồi lâu quá là ngồi không được, cho nên đứng dậy đi kinh hành, đi kinh hành rồi đi lại đi bơi, chứ không phải Phật tử đi kinh hành của mình mà nghiêm trang đâu. Mới mốt qua bển đi kinh hành nha, vì nó rộng rồi. Thấy không? Đó. Nghiêm trang chánh tâm niệm Phật đi từ bước đàng hoàng, thấy không? Còn ở dưới là đi gà trái quơ, thấy không được, không có chịu. Xin lỗi nha, đừng học lại nha. Đó, như vậy à, cho nên cái nơi người ta tu thiền, mình ở tu tịnh độ, tiền cái nơi tu tịnh độ mình để mình tu, thấy chưa? Nó gần các thầy tu tịnh độ, mình đến cái chùa đó, biết cái chùa đó thầy đó tu tịnh độ, mình đến để mình học hỏi thêm được sự sách tấn. Dù cho thầy đó nói không hay hoặc tiêu quá, nhưng mà ta có cái tâm tu tịnh độ là sách tấn cho mình à. Còn bây giờ đến vị tu thiền nó cũng được, mình học hỏi thêm càng tốt. Nhưng mà khi mà giảng nói về động não, về vấn đề mà có so sánh về thiền tịnh mà hơi có lẽ tâm á, là thôi mình dừng lại, mình đừng hỏi nữa, đang giữ cái tâm lại, đừng có so sánh hơn thua hình chi à, mình chỉ học thêm cái tri kiến và cái tu của thầy đó mà thôi. Ai tu sao cũng được, nhưng mình giữ học thêm của thầy, nhưng mà không theo thầy đó, hiểu chưa? À, thầy tử hiểu cho tôi nói không? À, như vậy à, bây giờ tử đang tu tịnh độ, bỗng trong thầy cái giảng khỏi đầu, giảng khỏi đầu rất là hay mà nghe qua đầu đó thôi, vậy là tu khỏi đầu có lý hơn à, phải không? Đó, bỏ tịnh độ qua khỏi đầu. Có tại đầu là mơ gặp ông hòa thượng khác nói rồi tu pháp thiền đốn ngộ, thấy hơn nữa, thôi bỏ hồi đầu qua đốn ngộ. Rồi sao gặp chư giới, chư giới giảng tứ niệm xứ nghe mê luôn, rồi bỏ thiền, bỏ tịnh độ, tu thiền sư. Dần dần đại khái như vậy. Mới mốt gặp thầy khác dạy tu mật tông, tu mật tông nó mau linh lắm, phải không? Đó, thôi bỏ đi tu mật tông, có lý hơn. Thay đồ tu mật tông rồi bỏ hết. Vậy thì chốt cuộc cuối cùng không tu cái gì chứ? Cái nào cũng ba mớ thành tu ba rọi. Phải không? Nhất tâm rồi phải đi một hướng mà đi. Phải không? Nhất tâm có một đường này, phải không? Cái gì nữa quên rồi. Muốn đi có một đường này, nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra. Vậy nên phải niệm Di Đà, hồng danh sáu chữ thật là rất cao. Năng trừ tám dạng trần lao, tham thiền quán tưởng pháp nào cũng thua. Nghe chưa? Nghe rõ chưa? Tham thiền quán tưởng pháp